Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chuỗi podcast Dinh dưỡng thông minh, nền tảng sức khỏe cho mẹ và bé. Đây là nơi chúng ta sẽ cùng nhau tâm tình, chia sẻ những kiến thức về dinh dưỡng, kết hợp với các thực đơn ăn uống lành mạnh dành riêng cho mẹ và bé. Đồng hành với chuỗi series lần này xin được giới thiệu đầu bếp ăn dặm Hoàng Cường, người được biết đến với phương pháp ăn dặm 3 trong 1, ăn dặm từ trái tim.
Xin chào tất cả các quý vị khán giả đang xem dõi chương trình và xin chào Kiều ạ.
Lời đầu tiên cho phép Kiều Phạm xin được gửi lời cảm ơn đến Fast Baby. Fast Baby đang được rất nhiều các bà mẹ Việt Nam yêu mến qua các dòng sản phẩm thông minh và hiện đại như máy tiệt trùng, máy hút sữa, máy hâm sữa, máy đun nóng cho đến các nồi nấu chậm phục vụ cho nhu cầu ăn dặm của các bé với rất nhiều phân khúc khác nhau, đáp ứng được tốt nhất nhu cầu của mọi bà mẹ. Và theo dõi chương trình ngày hôm nay, quý vị có thể theo dõi thêm trên Fanpage, YouTube cũng như là TikTok của Fast Baby. Các bạn thân mến, chủ đề của tập lần này đó chính là hiểu đúng về dinh dưỡng cho mẹ bầu trước và trong giai đoạn thai kỳ. Vì vậy cho nên là anh Hoàng Cường sẽ chia sẻ với các mẹ những câu hỏi cũng như là thắc mắc của các mẹ nhé. Để mà cái quá trình thai kỳ được trọn vẹn á, ngoài cái trong cái giai đoạn thai kỳ mình cần chuẩn bị một cái nền tảng sức khỏe ra, thì trước đó là các bà mẹ mình chuẩn bị mang thai, mình đã phải chuẩn bị một cái chế độ dinh dưỡng rồi để đảm bảo tốt nhất cho con. Vậy thì theo anh, ngoài việc là mình phải chuẩn bị một chế độ dinh dưỡng thật là tốt, thì các mẹ bỉm cũng cần chú trọng đến canxi, acid folic và vitamin. Vậy các mẹ bỉm của chúng ta phải làm sao để có thể cân bằng giữa các nhóm chất này không ạ?
Rồi thì ở trong cái phần mà chúng ta có thể là cân bằng các nhóm chất như thế này ấy, thì chúng ta sẽ phải phân vào cái bữa ăn hàng ngày của mẹ ấy, là mình nên sắp xếp như thế nào. Thì thông thường bữa ăn hàng ngày của mẹ thì chúng ta nên sắp xếp là khoảng 3 bữa chính, đó sáng, trưa và tối. Sau đó là mình sẽ có khoảng thêm 2 đến 3 bữa phụ nữa. Ví dụ như bữa phụ là vào giữa sáng này, vào giữa chiều này, với cả trước khi đi ngủ thì mình cũng có thể là ăn một cái bữa phụ đó. Thì với các bữa đó thì ở trong các bữa đấy thì mình cũng cần phải chú ý là mình đa dạng các loại thực phẩm lên. Ví dụ như là trong các bữa chính ấy, thì chúng ta sẽ ăn tinh bột thì chúng ta không nên ăn quá nhiều này. Đó, rồi các loại mà thực phẩm chiên rán hay là đồ ăn nhanh ấy, thì mình cũng nên hạn chế. Rồi sau đó thì với các bữa phụ thì chúng ta cũng nên là chú ý ăn các loại thực phẩm mà nó kiểu đa dạng dinh dưỡng. Ví dụ như là các loại sinh tố này, các loại hoa quả này, sữa và các chế phẩm từ sữa. Đó, thì mình khi mà mình có được những cái phần đó rồi thì mình sẽ đa dạng được cái dinh dưỡng. Nhưng mà mình phải chú ý thêm một điều nữa, đó là khi mà chúng ta trong cái quá trình mà chúng ta ăn ấy, thì mình cũng phải tránh cái việc là chúng ta nhiều khi mình hay nghĩ là kiểu ăn cho con ấy, xong rồi ăn rất là nhiều, xong rồi là mình ăn gấp đôi cho con, rồi mình sử dụng những cái thực phẩm mà nó không có lành mạnh, hoặc là chúng ta kiểu ăn vặt mà ăn quá nhiều bữa đấy, thì nó sẽ làm cho cái dinh dưỡng hàng ngày của chúng ta có thể là nó bị thiên lệch, thì nó sẽ không có cân bằng được.
Vậy thì khi mà các mẹ bầu có quan niệm là trong giai đoạn mà mình đang bầu bí như vậy thì mình có phải là mình uống càng nhiều nước thì nó sẽ càng tốt cho thai nhi không? Và nếu như mà không đúng thì cái lượng nước bao nhiêu thì nó đủ anh ha?
Cái nước ở đây thì thông thường là chúng ta sẽ thường nói đến với nước lọc đúng không ạ? Thì theo khuyến nghị thì trẻ thì bà mẹ trong cái giai đoạn đó thì chúng ta nên uống là khoảng 2 đến 3 lít nước trên ngày. Tuy nhiên là cũng nên là chú ý là theo nhu cầu của mẹ. Nhưng mà ngoài cái nước lọc này ra thì chúng ta cũng sẽ có các loại nước ép hoa quả chẳng hạn. Đó thì nó cũng sẽ bổ sung thêm dinh dưỡng được cho mẹ, hoặc là ví dụ như là nước dừa thì nó cũng sẽ rất tốt cho mẹ trong thời gian thai kỳ, thì cái đấy là mình có thể bổ sung.
Lúc nãy anh Cường có chia sẻ là khi mà các mẹ trong giai đoạn thai kỳ cần phải bổ sung một chất dinh dưỡng là omega 3. Vậy thì lúc mình bổ sung omega 3 như vậy, mình có cần thêm những lưu ý gì đặc biệt không anh ha?
Cái phần omega 3 ấy, thì chúng ta sẽ thấy là theo khuyến nghị là trong cái thời gian thai kỳ ấy, thì là bổ sung khoảng 500mg trên ngày đúng không? Và trong cái giai đoạn cuối thai kỳ thì có thể là tăng lên. Vậy thì omega 3 thì đầu tiên là chúng ta có thấy đó là các loại thực phẩm mà chức năng chúng ta có thể bổ sung từ bên ngoài đúng không ạ? Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta có thể sử dụng các loại mà thực phẩm mà chứa nhiều omega 3. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy là ở trong các loại cá đúng không? Các loại cá biển thì cái hàm lượng omega 3 nó cũng khá là nhiều. Thì khi mà chúng ta chế biến các món ăn mà liên quan đến các loại mà thực phẩm omega 3, ví dụ như là cá hồi nhé, thì ở trong các loại cá, ví dụ cá ngừ, cá trích thì cũng có, nhưng mà trong cái phần cá hồi ấy, thì mình cũng có thể là mình chế biến làm sao cho nó đa dạng. Tuy nhiên là cái gì nó tốt thì nó cũng không phải là ăn nhiều thì nó sẽ tốt, đùa phải thôi đấy. Còn ngoài ra thì có một số những cái loại thực phẩm khác nữa thì các bố mẹ có thể là chế biến chúng ta ăn uống đa dạng lên, thì mình sẽ bổ sung được cái omega 3 cho con.
Trong giai đoạn thai kỳ, mẹ bầu nên có một cái chế độ ăn uống như thế nào để đảm bảo cân đối và đầy đủ chất nhất cho các mẹ?
Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái nguyên tắc là bố mẹ nhớ là nguyên tắc là 4-5-1. 4 ở đây là gì ạ? 4 ở đây là đủ 4 nhóm chất. Thì 4 nhóm chất chúng ta sẽ thấy là có cái nhóm tinh bột này, nhóm vitamin và khoáng chất này đúng không ạ? Nhóm đạm và nhóm chất béo. Đấy, thì 5 ở đây là gì ạ? 5 ở đây là 5 trên 8 nhóm thực phẩm. Thì nhóm thực phẩm ở đây chúng ta có 8 nhóm thực phẩm nhá. Thì mình cứ chia như này cho nó đơn giản này. Đầu tiên là chúng ta sẽ có cái nhóm là tinh bột là lương thực đúng không? Đó, rồi chúng ta sẽ tiếp theo là chúng ta có cái sữa và chế phẩm từ sữa là hai rồi. Ở trong các đạm thì chúng ta sẽ chia ra là đạm các loại đậu đỗ này, rồi đạm từ thịt này, rồi đạm từ trứng này. Đấy là chúng ta có 5 loại rồi. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có các loại rau củ quả mà thấp màu, rồi chúng ta có các loại thực. Đó, và cuối cùng là chúng ta là cái nhóm chất béo. Vậy thì cái này là chúng ta sẽ có 8 cái loại mà thực phẩm như vậy. Thì mẹ ăn làm sao một ngày chúng ta có thể là đảm bảo là 5 trên 8 các loại thực phẩm đó. Đó, và một ở đây tức là mình cân đối trong một ngày. Thì đấy là cái 4-5-1 mà các bố mẹ chú ý theo cái phần đấy thì sẽ được.
Vậy thì đó là cái nguyên tắc đối với những mẹ bầu mà mình có thể ăn ngon miệng. Vậy thì có rất là nhiều mẹ bầu trong cái giai đoạn mà mình mang thai á, mình miệng nghiến rất là nặng luôn. Vậy thì có cách nào hoặc là có cái mẹo nào để mà mình chữa nghiến nặng, hoặc là các mẹ mà miệng nghiến như vậy á, thì mình nên cân bằng cái chế độ dinh dưỡng như thế nào anh ha?
Thì cái phần nghén này thì nó sẽ tùy cơ địa của mỗi mẹ nhé. Thì có mẹ sẽ nghén nhiều, có mẹ sẽ nghén ít á. Thì đầu tiên ấy là cái việc mà nghén ấy, thì nhiều khi là mình bị nghén là ngửi cái mùi là mình đã rất là cảm thấy khó chịu rồi. Đó, thì đầu tiên là mình sẽ phải tránh các loại thực phẩm mà mẹ không có muốn ăn hoặc là mình cảm thấy khó chịu khi mình ngửi cái mùi đó. Đó, thứ hai nữa là thường là khi mà nghén là các mẹ sẽ rất là khó ăn và ăn rất là ít, bởi vì là nôn khá là nhiều luôn á.
Ăn không ngon miệng.
Đúng rồi, ăn không ngon miệng nữa, cho nên là các bữa ăn thì mình nên chia nhỏ. Đó, nên chia nhỏ các bữa ăn. Và các bữa ăn đó thì mình cũng có thể là hướng đến các loại mà thực phẩm lành mạnh hay là nó dễ ăn, mát, tươi mát, ví dụ như là các loại hoa quả hay là các loại sinh tố chẳng hạn. Đấy. Và ngoài ra nữa thì trong cái quá trình này thì các mẹ cũng nên là có những cái bài tập thở hay là có những cái bài mà tập luyện nhẹ nhàng ấy, thì để cho mình có cả thư giãn, mình thoải mái hơn thì nó cũng sẽ đỡ cái triệu chứng hoặc là nghén như thế này.
Vậy là tinh thần của các mẹ cũng khá là quan trọng trong cái vấn đề là các mẹ có bị nghén hay không. Vậy thì khi mà em tìm hiểu về cái quá trình mang thai á, thì em thấy là mình rất là đắn đo, rất là suy nghĩ, bởi vì có những món thực phẩm mình không có ăn được mà bắt buộc là mình phải gọi là mình kiêng luôn á. Vậy thì anh có thể chia sẻ kỹ hơn về vấn đề này để với những bà mẹ mà mang thai tập muộn như em á, thì sẽ đỡ phải lo lắng về cái vấn đề là mình nên tránh những cái món thực phẩm nào.
Thật ra thì ở trong cái phần này nó sẽ có một số những cái quan niệm mà gọi là cái món cần tránh và không cần tránh, đúng không? Thì ở trong cái quan niệm dân gian của chúng ta thì chúng ta hay bảo là cái rau ngót thì không nên sử dụng. Đó, thì thật ra ấy, là trong rau ngót thì nó cũng sẽ có cái chất mà nó sẽ làm cho giãn trương lực của cái cơ tử cung ấy. Đấy, thì ở trong cái dược thư Việt Nam ấy là cũng có khuyến nghị là các mẹ không nên ăn rau ngót, và đặc biệt là trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Đấy, còn ngoài ra thì có một số những cái quan niệm, ví dụ như là ăn cái trứng lỗng để cho con thông minh. Thì thật ra trứng lỗng hay là các loại trứng khác như trứng vịt hay là trứng gà thì về cơ bản nó cũng giống nhau thôi. Đấy, mà cái trứng ngỗng thì em thấy là cái quả trứng ngỗng nó khá là to ấy. Nhiều khi ăn một cái quả trứng ngỗng nó sẽ rất là ngán. Đấy, cho nên là trứng thì mình cứ ăn đa dạng thôi. Rồi cái nữa là con ăn ốc thì bạn hay bị dãi sớt các thứ ấy. Thì cái đó nó cũng là một cái quan niệm dân gian thôi. Còn thật ra ấy, thì ốc nếu mà chúng ta chế biến đúng cách ấy, thì nó cũng bổ sung dinh dưỡng khá là tốt đó. Và một cái nữa là uống nước dừa nhiều thì trắng. Thật ra thì cái trắng thì nhiều khi là nó do là cái di truyền cơ. Đấy, nhưng mà cái nước dừa thì trong cái thai kỳ thì nên uống. Đó, thì cho nên là mẹ cũng có thể là bổ sung cái nước dừa trong thai kỳ.
Anh chia sẻ thêm chút xíu ha. Ví dụ bổ sung nước dừa thì mình nên bổ sung từ tháng thứ mấy thì nó sẽ phù hợp?
Cái nước dừa này thực ra là mới bắt đầu hoặc là chuẩn bị là chúng ta đã có thể là chúng ta bổ sung được rồi, và đương nhiên là chúng ta uống theo nhu cầu thôi. Đó.
Nếu như Kiều nghe được anh Hoàng cùng mình chia sẻ ngay từ đầu là Kiều sẽ không phải ăn nguyên một cái trứng ngỗng trong cái thai kỳ của mình, mà em đã phải ăn 2-3 cái trứng gì đó, em nhớ rất là ngán. Và thật ra là nếu như mà giữa cái quả trứng nó có cái hàm lượng dinh dưỡng như nhau thì mình ăn một quả trứng gà hay là trứng vịt cũng được rồi nha thưa quý vị nha. Nãy giờ anh Hoàng Cường đã chia sẻ cho mọi người về cái chế độ dinh dưỡng đối với những mẹ bầu nào mình đang mang thai thông thường. Vậy thì đối với những mẹ mà mình mang thai đôi hoặc là thai ba thì mình nên chú ý thêm điều gì, hay là cái chế độ dinh dưỡng mình có cần phải thay đổi thêm điều gì không anh Hoàng Cường ha?
Cái việc mà thật ra là cái thai ba ấy, thì nó sẽ khá là hiếm, nhưng mà với thai ba ấy, thì mình sẽ cần phải có cái sự thăm khám và tư vấn trực tiếp của bác sĩ và theo dõi rất là kỹ. Đó, thì cái phần thai ba này thì nên lời khuyên là các mẹ nên có cái sự theo dõi của bác sĩ. Đó, còn cái thai đôi á thì cũng khá nhiều là các mẹ có thai đôi, thì chúng ta cứ tưởng tượng như này, chúng ta là thai đơn đúng không ạ, thì chúng ta bổ sung một, thì bây giờ thai đôi là chúng ta phải bổ sung gấp đôi. Thế nhưng mà vấn đề là ăn làm sao để cho nó gấp đôi được ấy thì nó sẽ khá là khó khăn. Vậy thì lúc này là chúng ta sẽ cần phải làm sao? Chúng ta cần phải chia nhỏ bữa ăn ra và ăn các bữa ở trong ngày làm sao để cho nó một cái lượng nhỏ thôi và cái dinh dưỡng nó vẫn đảm bảo đa dạng được ấy. Ngoài ra nữa thì các mẹ thai đôi thì thường sẽ khó khăn hơn trong cái việc mà vận động hay là trong những cái hoạt động hàng ngày nữa, cho nên là cũng có cần cái sự hỗ trợ từ người thân và đặc biệt là chồng ấy, thì lúc đấy là ngoài chế độ dinh dưỡng ra thì cái chế độ chăm sóc của chồng hỗ trợ cho mẹ thì cũng sẽ đỡ mệt mỏi hơn và sẽ giúp cho mình có một cái thai kỳ rất là tốt.
Cảm ơn anh Cường đã có những cái chia sẻ về các vấn đề dinh dưỡng nè, trước thai kỳ nè, trong thai kỳ và kể cả những cái trường hợp đặc biệt như là thai đôi hoặc là thai ba. Thì bây giờ mình đến cái phần mà hướng dẫn nấu ăn đó quý vị, thì anh Cường có thể suy nghĩ được một cái món ăn nào mà khi mà mình chế biến đó, ngay cả những mẹ mà ngán nặng hoặc là những mẹ mà mình có mang thai đôi hoặc thai ba thì đều có thể dùng được mà nó giàu chất dinh dưỡng cho các mẹ không? Anh có suy nghĩ ra một món nào mà có thể giới thiệu cùng với lại khán giả đang theo dõi chương trình được không ạ?
Như chúng ta chia sẻ từ ban nãy thì chúng ta nhắc rất nhiều đến các cái món mà gọi là về gốc hoa quả đúng không? Đó, thì cái món hoa quả này thì là khi mà chúng ta làm sinh tố ấy, thì chúng ta có thể là biến tấu được thành rất nhiều món. Và cái món này thì nó cũng sẽ rất là dễ ăn và cũng sẽ có thể là giúp cho mẹ bổ sung được dinh dưỡng rất là tốt. Vậy thì mình sẽ hướng dẫn cho các mẹ làm cái món là sinh tố hoa quả dinh dưỡng nhé.
Quý vị ơi, vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện món là sinh tố hoa quả dinh dưỡng.
Xin chào tất cả các bố mẹ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm một món sinh tố. Thì ở đây chúng ta sẽ có sinh tố hoa quả dinh dưỡng. Thì mình sẽ phối hợp những cái phần gì ở đây ạ? Chúng ta sẽ có đầu tiên là hai phần hoa quả, đó là chúng ta sẽ có quả bơ và chuối, đúng không ạ? Trong bơ này thì các bố mẹ cũng biết là với bơ này thì nó sẽ có cái thành phần là chất béo không bão hòa rất tốt cho cơ thể. Ngoài ra nữa thì cái hàm lượng chất xơ nó cũng nhiều. Đó, và với chuối này thì cái hàm lượng vitamin B6 này, vitamin C và kali khá là nhiều, cho nên là khi mà chúng ta kết hợp cái này vào với nhau ấy thì sẽ tạo thành một cái món sinh tố rất là dinh dưỡng. Và đặc biệt là hai cái phần bơ và chuối này thì khi mà kết hợp ấy thì cái mùi vị của nó cũng thoang thoảng, nó khá là thơm. Đó, và nó cũng không bị nặng mùi quá, đặc biệt với các bố mẹ. Các mẹ nào mà chúng ta bị ốm nghén chẳng hạn thì cái phần này khi mà chúng ta ngửi cái mùi nó thoang thoảng, nó dễ chịu thì thì chúng ta khi mà sử dụng ấy thì nó sẽ dễ sử dụng hơn. Đó, và ngoài ra nữa thì chúng ta có cái phần hạt dinh dưỡng ở đây là hạt chia. Thì cái hạt chia này mình đã ngâm nước rồi, thì chút xíu nữa mình sẽ cho vào mình trộn cùng với cả trong cái sinh tố này. Thì cái hạt chia này thì như các bố mẹ đã biết, đó là cái phần tỷ lệ dinh dưỡng nó rất giàu dinh dưỡng. Thứ hai nữa, nó là bổ sung chất xơ rất là tốt và nó phòng tránh được cái táo bón cho mẹ trong cái giai đoạn mà mang bầu nhá. Rồi, và để chúng ta xay thêm cái phần này nữa thì chúng ta sẽ có ở đây là sữa. Đó, phần sữa tươi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào và mình xay cùng với chiếc máy của Phát này. Mình nhìn lại món với cả cái máy Phát này luôn. Cách làm của chúng ta thì khá là đơn giản thôi. Thì mình chỉ cần cho hết tất cả các nguyên liệu này vào trong máy, và sau đó là chúng ta cho sữa vào và mình xay mịn thôi. Còn cái phần hạt chia kia thì mình sẽ cho vào sau nhé. Sau khi mà chúng ta xay xong rồi thì mình sẽ cho vào sau. Được chưa? Có một lưu ý với cả các bố mẹ này là khi chúng ta làm cái món sinh tố này thì mình cho ra sau đó là mình nên sử dụng ngay, bởi vì là cái phần chuối này khi mà chúng ta để ra bên ngoài nhiều là nó sẽ bị thâm và bị đen nhé. Rồi, thì với cái phần sinh tố như này thì chúng ta đã hoàn thành việc xay sinh tố bơ và chuối rồi, nó rất là nhanh đúng không ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ cho ra cốc thôi. Đây, và chúng ta cuối cùng thì chúng ta sẽ cho cái phần hạt chia này lên. Thì cái hạt chia này thì các bố mẹ có thể là cho nhiều thì chúng ta cho vào chúng ta xong khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta quấy đều lên nhé. Rồi, vậy thì rất là nhanh là chúng ta đã hoàn thành cái món sinh tố bơ này rồi. Thì các bố mẹ chú ý này, đó là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ là chúng ta phải làm những cái món ăn mà nó thật là phức tạp, hay là nó thật là kiểu phải công thức nọ công thức kia. Tuy nhiên ấy, là những cái món sinh tố như thế này thì trong cái quá trình mà khi mà chúng ta lựa chọn các món ăn cho bữa phụ của con, và đặc biệt là các loại mà món liên quan đến sinh tố như thế này, thì bố mẹ thêm cho mình một cái tip nữa, đó là chúng ta sẽ có cái thứ tự ưu tiên khi chúng ta sử dụng các loại sản phẩm nhé. Thì nếu mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta có thể sử dụng các loại sản phẩm dạng như kiểu organic, sau đó là chúng ta ra sử dụng xuống dưới tiếp theo là những cái loại sản phẩm khác. Rồi nếu mà ngoài ra thì nếu chúng ta ở nước ngoài chẳng hạn, những cái thực phẩm mà chúng ta không có quá nhiều, hoặc là chúng ta không có sẵn, hoặc là chúng ta không có điều kiện đi chợ, ở Việt Nam không có điều kiện đi chợ nhiều chẳng hạn, thì những cái loại hoa quả này chúng ta hoàn toàn có thể mua về, sau đó là chúng ta cắt thành từng cái khẩu phần mà chúng ta cấp đông nhé. Thì bởi vì là thay vì cứ mỗi lần chúng ta phải xay ấy, là chúng ta có thể là ví dụ như cái hộp này chúng ta làm bơ với chuối này, hộp kia chúng ta làm thanh long với cả xoài này, hộp này chúng ta có thể hoa quả nọ hoa quả kia, thì chúng ta sẽ có những cái khẩu phần như vậy. Và khi mà chúng ta bỏ ra ấy, chúng ta xay thì xay thông thường như này ấy, thì cái món của chúng ta nó sẽ là cái sinh tố thông thường. Nhưng khi các bố mẹ mà xay mà các hoa quả này nó đóng đá ấy, thì nó sẽ thành cái dạng như kiểu là món kem á. Đấy, món kem sinh tố, thì khi mà chúng ta ăn ấy, thì nó cũng sẽ rất là ngon, và nó có thể là nó kiểu mềm mịn ấy, thì nó sẽ khác với cả việc chúng ta ăn sinh tố như thế này. Thì đấy là một cái tip thêm để cho các bố mẹ có thể là làm thành những cái món ngoài sinh tố ra thì sẽ trở thành là kem hoa quả nữa. Và chúc các bố mẹ với những cái công thức mà mình hướng dẫn như thế này, và đặc biệt là món sinh tố bơ chuối và hạt chia này, thì sẽ có được một cái thời gian thai kỳ thật là mạnh khỏe và thật là trộm vía. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.
Máy xay cầm tay Mix 1. Máy xay là công cụ không thể thiếu trong giai đoạn bé ăn dặm. Mix 1 với thiết kế và cách sử dụng đơn giản nhất, chỉ một nút bấm, sẽ khiến công việc xay nhuyễn trở nên nhanh chóng nhất có thể. Máy sở hữu lưỡi dao sắc bén với cấu trúc 6 lưỡi đặc biệt để xay nhuyễn hoàn hảo. Mix 1 thích hợp để làm sinh tố, súp, cháo bột, các loại nước sốt và vô vàn các món ăn cho bé yêu.
Fast Baby đồng hành cùng mọi nhà, chăm con chuẩn chuyên gia.